cái chỗ chấm số hàng cuối cùng đó là thầy. Đạo tịch việc ly ngôn nên trước nhập định để chỉ bày phương tiện phóng quang để nêu rõ vi diệu.
Đạo tịch diệt ly ngôn. Để thì bây giờ chúng mình đang học về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa là đạo tịch diệt. Thế nào là tịch, thế nào là diệt? Cho nó có thể chất của nó, nhưng mà nó không hình, không tứ, cho nên gọi là tịch. Còn diệt ý, thì nghĩa là đây chữ diệt không phải là diệt đi, mà nó là nó gồm cả sanh lẫn diệt, cũng như chữ tịch ấy, nó gồm cả động lẫn tĩnh, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Mà chữ diệt ấy, nó là bản thể của cả sanh lẫn diệt. Thế cho nên nó ra ngoài cái hiểu biết của thế gian, cho nên nó không, nó lìa cái lời nói, không dừng lời nói mà diễn bày được, chỉ có chứng, tu chứng để ngộ được thôi. Thế bởi vì cái việc này, cái Diệu Pháp Liên Hoa là cái thứ là tịch diệt mà ly ngôn. Thế cho nên Phật không có giảng trước hết là Phật nhập định đã. Thật ra thì Phật cũng đã giảng kinh Vô Lượng Nghĩa, dạy về cái Như Lai Tạng, nó là ý nghĩa của tất cả vạn pháp. Thì Ngài có giảng kinh Vô Lượng Nghĩa rồi, rồi Ngài nhập định ngay cái Vô Lượng Nghĩa xứ đó, tức là định vào cái chân tâm bản tánh. Thế thì Ngài nhập định mà làm sao Ngài lại chỉ bày? Thế cho nên Ngài, nhưng mà các con không biết rằng khi nhập định ấy, thì mới lại có cái khả năng giáo hóa. Nhập định thì mình trông thấy Ngài ngồi im, nhưng mà lúc bây giờ Ngài đang phân thân đi khắp thế giới, Ngài đang giảng kinh nói pháp rất nhiều.
Thế nhưng mà hiện tại ngay trong hội thì nó chỉ thấy Ngài ngồi im thôi, thì Ngài đâu có bày được cái gì cho giáo hội nó hiểu được.
Thế đấy, thì Ngài bày ra cái im lặng ấy để cho trong hội biết là phải trở về cái chân tâm bản tánh thì mới vào được Diệu Pháp Liên Hoa. Còn hệ cất lời nói mà duyên cho cái chuyện bên ngoài thì cái người đi về căn bản sanh tử rồi, làm sao nói chuyện Diệu Pháp Liên Hoa nữa. À, cho nên đây Ngài mới phải để cho mình thấy. Ngài nhập định rồi là thì Ngài mới phương tiện phóng quang. Trong cái khi Ngài nhập định, Ngài mới phương tiện phóng quang để chúng thấy cái hào quang đó, để nêu rõ cái viên diệu. Viên diệu là cái gì nhỉ? Tức là cái Diệu Pháp Liên Hoa, cái chân tâm bản tánh của mình nó viên. Nó viên là bởi vì nó ở khắp cả pháp giới. Mà nó diệu là bởi vì nó là bản thể của tất cả căn trần thức, bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Nó là bản thể của tất cả động loạn mà nó vẫn bất biến, cho nên gọi là diệu. Trong khi Ngài nhập định, Ngài phóng hào quang về phương đông để nêu bày cái tánh viên diệu. Nhưng đại chúng như con vừa nói đâu có hiểu ý gì. Nó chả hiểu gì cả. Nó ngạc nhiên với nhau. Thế thì ông Di Lặc phải thay mặt cho tất cả để hỏi ông Văn Thù là Phật làm cái gì thế. Thì ông Văn Thù, ông ấy bảo sao? Ngài Văn Thù mới bảo bây giờ Phật làm cái việc mà cách đây vi trần kiếp Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh đã làm. Đã, từ xưa xa xưa cho tới bây giờ vẫn có một cái việc này mà thôi. Thế đại chúng hiểu không?
Dạ không.
Chả ai biết việc này là việc gì. cái việc gì mà lại từ bi trần kiếp cho tới nay vẫn cứ vậy, vẫn có một cái việc ấy thôi, thì đại chúng nó lại càng mờ mịt, càng không hiểu gì hết. Thà ông đừng giảng nó xong việc. Thế vì thế cho nên bây giờ Đức Thế Tôn phải làm gì?
Thầy, ngài bắt đầu là dùng lời nói
để... Đấy, ngài phải dùng lời nói để giảng cái việc này. Vậy thì dùng lời nói để khai, tức là để mở cái chỗ hiểu cho chúng sanh. Liên tiếp tám phẩm ba vòng thuyết pháp là những gì? Thứ nhất thì nói phẩm phương tiện độ cho thượng căn được một ngày Xá Lợi Phất. Cái vòng thứ hai Phật nói phẩm thí dụ thì ngài Ca Diếp nghe hiểu được. Ngài Ca Diếp tự nói cái phẩm tín giải để trình bày cái lòng tin và sự hiểu của mình. Phẩm tín giải nói về anh chàng cùng tử bỏ cha, cũng dùng thí dụ để nói. Thế bởi thế là bởi vì các vị trung căn chúng ta quá từ đầu đến đây đều quá tin vào cái việc là Phật tùy cơ mà thuyết pháp, cho nên mới có tam thừa. Bây giờ Phật mới thâu cả về nhất thừa. Nhưng mà chính là Phật đã tùy nghi thuyết pháp, chọn căn cơ mà dạy bảo, cho nên chia chúng đệ tử làm ba, theo ba căn cơ. Thì bởi vì chúng ta quá chỉ cố chấp vào cái việc thế mà quên mất rằng cái tánh thể thì ly ngôn tịch diệt. Cái căn bản Bồ Đề nó phải rời tất cả các suy lường tính toán. Mà bây giờ ông Phật nhà mình lại là ông tổ tính toán, chia chúng làm ba, phải không? Rồi đứa này cao thì dạy cái môn này, đứa cái dốt thì dạy cái môn kia. Vậy thì ông có lạc về căn bản sanh tử không? Rõ ràng. Thế cho nên Phật mới phải vội vàng nói cái phẩm dược thảo để nhắc cho tất cả được mọi người đừng tưởng rằng Phật cũng thuộc về cái loại như bọn chúng mình thì kén kén chọn chọn. Đó. Đó, cho nên thầy mới bảo cái phẩm dược thảo là cái phẩm rất khó hiểu. Nhưng mà nếu mình học Lăng Nghiêm rồi thì mình hiểu. Đấy. Chúng ta quá, thế nếu mà đã nghĩ rằng căn bản Bồ Đề thuộc về suy lường, thuộc về tính toán, Phật nghĩa là phải tùy cơ mà dạy học, nghĩa là phải tính toán, phải suy lường, thì chúng ta có vào được cái căn bản Bồ Đề không?
Không.
Thế tức là chúng ta mất cái diệu pháp liên hóa. Thế cho nên Phật mới lại phải giảng cái kinh phẩm dược thảo để nói cho biết rằng chúng mình ấy thì ở về cái việc phân biệt, còn cái tánh giác của mình ấy nó diệu minh. Này, cái diệu minh của nó cho nên phải nhập vào cái tánh giác, phải nhập vào vô lượng nghĩa xứ định đã, phải nhập tám muội đã, rồi mới sử dụng được cái diệu minh, nghĩa là cái phân biệt của cái vô phân biệt. Thế cho nên Phật nào cũng phải nhập định đã rồi mới thuyết pháp. Các vị Bồ Tát, Phật thì thực ra không cần, nhưng mà các vị Bồ Tát, còn Phật thì Phật cứ nhập định rồi thuyết pháp, đó là Phật chỉ theo cái nghi thức để cho thế gian bất chiếc như thế. Nhập định tức là trở về cái vô lượng nghĩa xứ đã, trở về cái căn bản Bồ Đề đã, trở về cái diệu pháp liên hoa đã, rồi ở trong cái tánh vô phân biệt ấy dùng cái gọi là cái gì, cái diệu minh. Đấy. Nó là cái phân biệt của cái người đã sống với cái tánh vô phân biệt. Thế là lúc bây giờ mới độ chúng sanh, mới dùng gọi là hậu đắc trí. Chứ còn không phải dùng cái thứ phân biệt của chúng mình mà làm việc. Các ngài gọi là vô công dụng đạo, vô tác diệu lực. Thì dĩ nhiên là chúng mình không hiểu được. Chỉ khi nào chúng mình nhập được vào cái này, rồi khi ấy chúng ta sẽ hiểu. Thế cho nên mới có cái tánh tâm để minh định. Tánh tâm khác với cái không tâm. Về Bát Nhã đó thì chủ trương rằng trở về cái tánh gọi là gì, tịch diệt. Cô Hoa Nghiêm của dịch là vắng lặng, trở về cái không, cái tánh không hình không tướng. Nhưng mà rồi khi trở về được cái không hình không tướng rồi ấy, vào được cái tánh ấy rồi ấy, thì từ đấy nó lại vô biên diệu dụng, nó làm không biết bao nhiêu công việc.
Cho nên Bát Nhã gọi là không tâm.
Thế còn tánh tâm ấy mới là nắm được cái chân tâm bản tánh với những các công dụng của nó. Còn không tâm thì tức là Bát Nhã là chỉ trở về cái chân tâm bản tánh thôi. Cho nên nó có hai tầng lớp. Trở về thì mới là trở về thôi, được cái thể thôi.
Yeah.
Tánh tâm người ta mới được cái dụng.
Có tưởng khi mình trở về thể là nó tự có cái dụng
thì cô muốn tưởng thì tưởng, nhưng mà sự thật nó phải là sự thật. Còn cái tưởng của cô ai nói chuyện gì.
Nhưng mà cái dụng nó có ngay
bây giờ tôi cho cô một tấm vải.
Yeah.
Thì nó mới là tấm vải thôi. Cô cầm cô bỏ tủ, cô mới có tấm vải thôi. Nhưng mà cô phải đi học cắt, học may rồi cô mới dùng được tấm vải chứ. Chứ nếu chỉ trở về cái rỗng tuếch, cái bằng lặng, cái hư không thì ai tu làm gì cho nó mất công. Đến cái phẩm dược thảm xong thì khi ấy cũng vẫn các vị đã có một phần nhận định, nhưng mà nó trong các vị tiểu thừa việc hạ căn thì có cái chỗ sợ hãi mà đã phần thấy ngại ngùng vào cái tánh vô phân biệt, cái diệu pháp liên hoa tịch diệt này, thì người ta có cái chỗ phần ngại mà lại phần cái đạo Phật cũng lo rằng xa xôi. Nhận các ngài thường các vị nhà mà cả hạ căn ấy thì nghĩ rằng thôi mình an phận, cứ làm a la hán cũng được. Thế cho nên Phật mới lại nói xong cái phẩm dược thảo để cho ngài các ngài để ý đến cái bản chất của Phật không phải thuộc về cái tánh phân biệt. Ngộ cái tánh Phật không phải ngộ cái tánh sanh tử, mà là ngộ cái tánh Bồ Đề. Tánh Bồ Đề xa lìa lời nói và cái phân biệt. Cho nên Phật vô không có phân biệt. Phật như đám mưa, mưa một đồng thời một lúc, mà không có phải là chỗ nhiều chỗ ít, bình đẳng, nhưng tùy căn cơ của các ngài mà nó thành ra có sai khác đấy thôi. Thì khi ấy thì Phật lại sợ rằng các vị tiểu thừa hạ căn thì hay quản ngại cái việc khó, bỏ cái tâm suy nghĩ đo lường, mà bỏ cái ý thức, bỏ hẳn cái tâm thức vào cái tánh Phật là cái quãng đường khó nhất. Cho nên sợ các vị tiểu thừa không dám, mà rồi lại trở về cái ý nghĩ thôi mình cứ làm A-la-hán đủ rồi. A-la-hán cũng là coi như ra khỏi luân hồi là đủ rồi. Phật nói là việc làm đã xong, phạm hạnh đã lập, vô học rồi, vậy thôi thế cũng được. Thế Phật sợ các ông lại trở về cái thói quen lười biếng ấy, cho nên Phật nói cái phẩm hóa thành để bảo cho các ngài biết rằng Phật đã theo dõi các ngài, dẫn dắt các ngài và khai cái Phật chi kiến này cho các ngài từ kiếp Địa Mực tới bây giờ, không phải bây giờ mới nói, mấy thầy trò mới gặp nhau. Mà thật ra Phật đã vẫn cứ theo dõi các ngài như vậy để làm gì? Có Phật dìu dắt kiếp này kiếp khác. Từ kiếp điểm mực tới giờ đã nương tựa Phật rồi. Vậy thì từ nay cho tới ngày thành Phật, trong cái sự tu hành ấy, Phật có bỏ không?
Không.
Thế cũng sẽ còn kiếp điểm mực nữa phải tu, nhưng mà vẫn có Phật ở bên cạnh. Phật vẫn theo dõi từ bao giờ. Đó là có cái chỗ yên tâm, không sợ cái đường vừa dài xa vừa khó khăn, ta để yên tâm. Thế rồi Phật lại nói cái thí dụ hóa thành để làm gì? Khi các vị yên tâm có Phật dìu dắt rồi, nhưng mà cái chỗ mà các vị có muốn đứng lại cũng không được, bởi vì cái chỗ là cái không có, chỉ có hóa thành mà thôi. Cái cảnh giới A-la-hán của các ngài là hóa thành, nghĩa là một cái chặng đường Phật đặt ra. Cái tên A-la-hán do Phật đặt ra, cái niết bàn do Phật đặt ra. Chứ ông có muốn đứng lại cũng không có chỗ mà đứng. Cái đó là cái hư vọng không thật. Các ngài phải tiến nữa, bắt buộc phải đẩy các ông đi. Đã. Thế cho nên các vị nghe xong phẩm hóa thành, với cái, nghe xong cái thí dụ, không phải cái thí dụ mà là sự thật, cái việc ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai từ kiếp điểm mực tới nay Đức Thích Ca vẫn theo dõi và nâng đất, nghe được cái xong thì có cái chỗ yên lòng. Rồi lại nghe đến phẩm hóa thành, biết là ngôi vị của mình ở đây chỉ là một cái sự Phật đặt ra để mà dạy mình để đi dần, để cho nghỉ ngơi một thời gian, nghĩa là định đặt một quãng đường, chứ cái mục đích thật đấy là phải đi đến quả vị Phật thì mới trọn vẹn được cái sự tu chứng, mới hết hoàn toàn cái vô minh, nghĩa là hết sạch được thật sự những cái khổ. Thế cho nên lúc Phật nói đến hai cái thí dụ, hai cái lời pháp về sau, thì các vị, tất cả các vị về hạ căn đều phát tâm. Thế cho nên Phật thọ ký cho cả lượt. Thế là ba vòng thuyết pháp đều là khai Phật chi kiến. Thưa mẹ,
hôm sáng cái đoạn mà thầy vừa hỏi cái cuối cùng là thầy: bổ hoài Như Lai xuất thế, bổ hoài Như Lai xuất thế được tha thiết hiện bày nơi đây. Nghĩa là nguyên ở trong cái đoạn từ 18 tới 20 này hoàn toàn trình bày hết cái bổ hoài của Phật.
Thì cái này là điểm thứ nhất là xin mời cô tụng kinh cho kỹ. Điểm thứ hai là cô suy ngẫm cái đoạn này cho rành. Cái đoạn 5 nó khác hẳn. Đoạn 5 mà bày thật tướng, nhưng mà không bằng lời nói, bày bằng hào quang thôi. Cái đoạn 5 ấy là cốt tủy của bộ kinh này. Hễ nắm được cái đoạn ấy thì coi như xong cả. Đó. Nhưng mà Phật phóng hào quang, cô phải tự trực nhận lấy cái tánh giác của cô. Thế còn cái này ấy, là Phật ở đây là nói một cách tha thiết rằng ông Phật nào cũng chỉ làm cái việc này mà thôi, cho nên ông Thích Ca cũng chỉ làm có cái việc này mà thôi. Nói anh thế mà cô còn chưa cho là tha thiết thì đến thế nào đó, chỉ là nói thôi, chứ còn đằng kia mới là chỉ. Cái số 5 mới là đủ cả ba việc, là đủ cả hai vị, là hai việc là khai và thị. Còn đây là chỉ nói là tôi tử tế, tôi thiết tha, tôi cho các ông thành Phật. Đây chỉ là lời nói như thế thôi. Yeah.